Đế Bá, chương 1776, Mệnh Bí Khải Nguyên, góc truyện audio.com, huyết thống như thế càng là tuyệt phối với thiên kim công chúa của chúng ta. Lão tổ thứ hai nói ra, sư huynh, nói không thể nói thế. Lão tổ thứ ba nói, huyết thống cấp bậc đế tử cho dù là huyết thống cổ xưa, nếu như hai người kết hợp chỉ sợ sẽ dẫn tới huyết thống xung đột. Huyết thống cấp bậc này, nói không chừng sinh hậu đại sẽ truyền lưu huyết thống đế tử nhân tộc. Lần này chúng ta lại hy vọng có hậu đại cường đại của tộc ta được sinh ra a. Lời như thế làm trưởng lão và đảo chủ Hoàng Kim tự nhìn nhau. Truyền thừa thiên linh giới đều ưa thích nhân tộc huyết thống cường đại, chủ yếu chính là vì sinh sôi nảy nở. Bởi vì chỉ cần huyết thống truyền nhân của bọn họ đủ cường đại, như vậy hậu đại ra đời sẽ là huyết thống tộc của bọn họ. Nếu như nói huyết thống người này là huyết thống đế tử cổ xưa, vậy dường như khó nói, kể từ đó huyết thống nhân tộc sẽ đoạt quyền sinh sản của huyết thống thụ tổ, sinh hạ hậu đại sẽ là huyết thống đế tử nhân tộc. Vậy nên làm sao bây giờ? Chúng ta hủy bỏ quan hệ thông gia sao? Cho hắn một ít đền bù tổn thất để hắn rời đi. Đảo chủ Hoàng Kim tự nhìn qua lão tổ trước mặt hỏi. Lão tổ đầu tiên trầm ngâm, nói ra, chuyện này không có gì không thể từ chuẩn tắc mà nói. Thủ tộc chúng ta cũng không phải nói bảo trì huyết thống tinh khiết bằng không cũng không quan hệ thông gia với nhân tộc. Đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt, chúng ta không nhất định nói muốn huyết thống sinh sôi nảy nở ở kiếp này. Nói đến đây, lão tổ đầu tiên nhìn qua mọi người, nói ra. Cho dù hậu đại là huyết thống đế tử thì thế nào? Chuyện này có ý nghĩa chúng ta có thể cho huyết thống đế tử sinh sôi nảy nở. Đồng thời đây cũng huyết thống lưu lại rất tốt với chúng ta. Truyền thừa của chúng ta cũng không thể nói không có đệ tử nhân tộc. Lão tổ khác nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý nói ra. Chuyện này cũng không có gì đáng trách. Hoàng Kim tự chúng ta cũng không phải nói chúng ta cần huyết thống thuần khiết, cho dù hậu đại của bọn họ có huyết thống đế tử, chuyện này cũng xem như Hoàng Kim tự chúng ta tích lũy huyết thống thâm hậu. Nếu như Hoàng Kim tự có thể ra một tiên đế, nói không chừng có thể thay đổi cách cục của Hoàng Kim tự chúng ta. Trong truyền thừa thụ tộc xuất hiện tiên đế nha, đúng là rất muốn thử. Ngay cả đảo chủ Hoàng Kim cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Thụ tộc cùng hải yêu cũng như vậy, nơi quy tộc cuối cùng của bọn họ vẫn là thiên linh giới, hơn nữa bởi vì huyết thống truyền thừa, làm cho huyết thống truyền thừa bổn tộc của bọn họ là cường đại nhất. Nếu như là thế, cho dù là thụ tộc hay là hải yêu, bản thân bọn họ không có tiên đế như nhân tộc và chủng tộc khác. Nếu như nói, bản thân truyền thừa thụ tộc sinh ra một tiên đế nhân tộc với thụ tộc mà nói sẽ có cách cục hoàn toàn mới. Lý Thất Giả ở trên một hòn đảo Hoàng Kim tự, tòa đảo này như quả hành tây, chỉ có một tòa kiến trúc sống một mình trên đảo nhỏ này, vừa nhìn cảnh đẹp trên đảo, đây cũng là chuyện thích ý. Đối với tương lai cô gia mới, Hoàng Kim tự vẫn cho Lý Thất Giả đãi ngộ quy cách rất cao, làm cho Lý Thất Giả ở chỗ này đặc biệt thoải mái. Trên thực tế tại thiên linh giới tất cả đại truyền thừa, đối với ngựa giống dạng này đãi ngộ gần đây không tệ, dù sao bọn họ cần ngựa giống huyết mạch cường đại này để sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu như góc truyện audio.com, ngựa giống này tổn thất thì chính là tổn thất của bọn họ. Sau khi đệ tử Hoàng Kim tự rời khỏi, Lý Thất Giả phong bế không gian của mình, ngồi xuống bắt đầu vận chuyển huyết khí, điều tức nội thị. Lý Thất Giả trải qua nội thị cẩn thận, đối với nội thương vẫn hiểu. Cột nước trùng kích đã làm Lý Thất Giả nội thương, nhưng mà dùng tạo nghệ trên đan dược của Lý Thất Giả, dùng thủ đoạn của hắn nội thương như thế không tính là gì, hắn có thể trị liệu rất nhanh. Sau khi trải qua một phen xác định, Lý Thất Giả biết rõ. Nội thương này không làm phức tạp với hắn, mà là hắn lấy giọt nước trong vòng xoay tạo thành ảnh hưởng. Lúc này Lý Thất Giả mở mệnh cung, sinh mệnh chi tuyền hiển hiện, nếu như tùy ý nhìn thì không thể phát hiện cái gì, nhìn kỹ thì thấy giọt nước vẫn chìm nổi trong sinh mệnh chi tuyền. Giọt nước này nhìn qua không phát hiện có cái gì không đúng, nhưng mà nếu như ngươi nhìn kỹ quản chi nó không có bao nhiêu khác biệt với sinh mệnh chi thủy. Nó đều hòa tan vào trong tính mạng. Trên thực tế ngươi nghiêm túc xem xét ngươi phát hiện kỳ thật một giọt nước này ở sinh mệnh chi tuyền, rất nhiều sinh mệnh chi thủy đều không thể hòa tan giọt nước này. Lúc này sinh mệnh chi thủy ở trong sinh mệnh chi tuyền không cách nào hòa lẫn với giọt nước kia, sau khi mọi người xem xét cẩn thận, trải qua sinh mệnh chi thủy dốc sức liều mạng phân giải, giọt nước này cũng phân giải ra một tia. Một tia giọt nước này dung nhập vào trong sinh mệnh chi tuyền, chuyện này làm cho sinh mệnh chi thủy trở nên nặng nề, sinh mệnh lực trở nên no đủ, cần nhiều sinh mệnh chi thủy pha loãng tinh hoa của một tia nhỏ này. Một giọt nước này không thể tưởng tượng nổi, làm cho sinh mệnh chi thủy của Lý Thất Giả khó có thể thừa nhận, bởi như vậy làm cho sinh mệnh chi tuyền cần thêm rất nhiều sinh mệnh chi thủy. Kể từ đó chuyện này làm cho sinh mệnh chi thuyền không còn bao nhiêu sinh mệnh chi thủy cung cấp cho Lý Thất Dạ sử dụng, cũng không đủ sinh mệnh chi thủy áp chế huyết khí của Lý Thất Dạ, áp chế lực lượng bản thân Lý Thất Dạ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ nhìn qua huyết khí chưa đủ, căn bản không phải là một tu sĩ cường đại, càng giống như một phàm nhân, cho dù đạo hạnh rất sâu cũng không thể nhìn ra huyết khí của Lý Thất Dạ có gì đặc biệt. Nhìn thấy một phần nhỏ tinh hoa của giọt nước kia, Lý Thất Dạ cũng sợ hãi thán phục người khác không biết huyền diệu chính thức trong giọt nước này là gì. Nhưng mà hắn lại rất rõ ràng. Không được, đồ vật này có thể phối hợp với vòng xoáy lớn tuyệt thế kia, khó trách sẽ phát sinh đủ loại biến hóa như thế, đây là chuyện khiến người ta không cách nào tưởng tượng được. Lý Thất Dạ nhìn qua giọt nước này và cảm khái. Vòng xoáy lớn là nơi khiến người ta kiêng kỵ 10 phần, đặc biệt là đối với Mị Linh mà nói, vòng xoáy lớn tuyệt đối là nơi điểm xấu, nhưng mà đối với bí mật cất giấu trong vòng xoáy lớn, lại có bao nhiêu người có thể biết rõ. Mệnh bí Khải Nguyên, rốt cục để cho ta tìm được. Lý Thất Dạ nhìn qua sinh mệnh chi thủy đang ra sức tiêu hóa một tia tinh hoa kia, Lý Thất Dạ thì thào nói. Hiện tại chỉ kém một kiện, nếu như gom góp 4 món, 4 yếu tố huyền ảo của mệnh cung sẽ mở ra, khi đó cửu thiên thập địa này ai có thể so sánh với ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ tươi cười, trăm ngàn năm qua đi, chưa từng có người nào thu thập đủ 4 đồ vật này, trên thực. gocchuyenaudio.com Tế trước kia Lý Thất Dạ cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của 4 món này, hắn chỉ nghe qua một vài câu truyền thuyết mà thôi. Cách chương